Chương 33, bắn chát, loạn xạ bồi dưỡng ra một sinh mạng thực vật luôn là một việc rất xa xỉ, tỉ như muốn đào tạo ma vân, đang tới giới chủ bậc 9, cho dù tiết kiệm tới mấy cũng cần mất 1-2 vạn đơn vị hỗn nguyên. Còn như La Phong đào tạo ra ma vân đằng thượng hạng, tiêu hao ước chừng phải đạt tới 10 vạn đơn vị hỗn nguyên. 10 vạn đơn vị hỗn nguyên là khái niệm gì? Các bất hủ quân chủ bình có tài sản cỡ ngàn vạn đơn vị hỗn nguyên thôi. Tài sản cường giả cấp giới chủ nhân loại trung bình là 10 đơn vị hỗn nguyên. Đừng xem Hỏa Phượng Tổ có cơ nghiệp lớn như vậy, có nhiều tinh cầu nô lệ như vậy mà lầm. Phải biết rằng một tinh hệ bình thường cũng không tới một đơn vị hỗn nguyên. Dù cho là cả tinh vực Hắc Long Sơn, tinh vực khổng lồ, cũng chỉ là 30-100 vạn đơn vị hỗn nguyên thôi. Chỉ cần khoản đầu tư của La Phong trên Ma Vân, đang cũng đã có giá trị một phần của Hắc Long Sơn tinh vực rồi. Có thể tưởng tượng được mức tiêu hao kinh người như thế nào. Không có vốn liếng thì đừng chơi sinh mạng thực vật. Hơn nữa những sinh mạng thực vật càng bình thường, loại như thiết đàn thảo, vì tiềm lực có hạn, cơ hồ muốn đào tạo tới cấp vũ trụ bậc 9 cũng đã là vô cùng hiếm thấy rồi. Loại tiềm lực này mà muốn đột phá tới vực chủ, giới chủ, thì phải bỏ ra một giá rất đắt, kỳ thật còn đắt hơn cả Ma Vân Đằng. Thiết đằng thảo đạt tới giới chủ bậc 9, vô cùng xa xỉ. Sát loa hoa đạt tới giới chủ bậc 9, hiển nhiên cũng vô cùng đắt đỏ. Đào tạo hai thứ, tuyệt đối mất trên 10 vạn đơn vị hỗn nguyên, bình thường thần linh bất hủ đều không lấy đâu ra lắm tiền tài như vậy. Như vậy, hắn chỉ là một lão đại của Hỏa Phượng Tổ, tài sản cộng lại e rằng có thể có vài chục đơn vị hỗn nguyên đã là không tệ rồi. Sao mà hắn đào tạo ra hai loại sinh mạng thực vật được chứ? La Phong khiếp sợ. Hơn nữa tư liệu tình báo của công ty vũ trụ giả định chỉ nói là năm đó, khi Phan Tây còn là nô lệ, đã dựa vào thiết đàn thảo mà đoạt được tinh cầu nô lệ. Nhưng khi đó, thiết đàn thảo cũng mới chỉ là cấp hành tinh cấp 9. Không ngờ bây giờ nó đã là giới chủ bậc 9 rồi. Sát loa, bắt lấy hắn. Phan Tây thông qua ý thức trao đổi, khống chế sát loa hoa giới chủ bậc 9 khi hắn còn nhỏ. Hắn ngẫu nhiên tìm được thiết đàn thảo là cơ hội thay đổi vận mệnh hắn. Sát loa hoa là khi hắn tới địa vị cao mới chuyên môn mua cây con về, sau đó không ngừng đào tạo, là át chủ bài mạnh nhất của hắn. Vì hắn luôn rất hạ mình, cho dù vài lần vận dụng thiết đàn thảo, sát loa hoa cũng đều trong nháy mắt giết chết địch nhân. Do đó tin tức hắn có thiết đàn thảo, sát loa hoa giới chủ bậc 9 luôn là một bí mật. Cho dù ngành tình báo công ty vũ trụ giả định cũng không điều tra được. Bất luận như thế nào, công ty vũ trụ giả định vẫn chưa đạt đến mức không chỗ nào không biết. Cũng tương tự năm đó, La Phong truy sát 1-2 ước mục tiêu của người chạy trốn tới một vài tinh cầu hoang vu không người, làm La Phong thủy chung không tìm được họ. Những đó sát loa hoa tươi tắn yêu dị, nhanh như thiểm điện, chỉ chưa tới không một giây đã xuyên qua khoảng cách vài chục km chụp về phía La Phong. La Phong lướt nhanh bỏ chạy, đồng thời cũng dán mắt vào đó hoa yêu dị đang bổ tới. Đồng thời dùng ý thức trao đổi, ba tháp, nhanh, tới đây đây, véo, phi thuyền vẫn mặc tinh hào nãy giờ vẫn đứng cạnh địch luôn, lúc này chợt tăng tốc vọt lên. Kết cấu hình tam giác, huyết sắc, cạnh hông sắc bén của nó là thứ mà năm đó Hu Diên Bác đã cố tình làm ra, cho dù là một tinh cầu cũng có thể dễ dàng cắt xuyên qua, cho dù gặp phải đám thiên thạch, cũng không bị ảnh hưởng tới tốc độ chút nào. Kim loại cấp 9, công ty vũ trụ giả định lại gia công thêm những hoa văn kỳ bí, sắc bén như thế nào, rào, như một cự thần vung cây liệm cắt cỏ. Khi phi thuyền vẫn mặc tinh hào vừa lao về phía sát loa hoa, những đó hoa sát loa hoa tươi tắn lập tức mở ra, những đó hoa khổng lồ, đường kính người hơn nữa, trực tiếp muốn nuốt chửng cả phi thuyền vẫn mặc tinh hào, những hàm trăng lạnh, lông dây đặc nghiến qua lại. Thế rồi những đó tươi tắn đó bị đổ tung ra lai. Phi thuyền vẫn mặc tinh hào xuyên thẳng từ trong đó hoa ra ngoài, cắt nó đứt tung, tốc độ gần như không giảm, với tốc độ đáng sợ ước 29 vạn km mỗi giây, công kích như chớp, như liềm cắt cỏ. Phi thuyền vẫn mặc tinh hào bay vút qua, sát loa hoa dù cứng rắn tới mấy cũng bị cắt đứt, nó phát ra một tiếng rít thảm thiết chói tai, nhưng sóng âm mạnh tới mức truyền được cả trong không gian, mắt thường có thể thấy sóng âm khiến cho không gian chấn động vặn vẹo. Sát loa hoa muốn né tránh, nhưng nó thể tích to tới như vậy lại bị Ma Vân Đằng quấn chân, làm sao mà tránh? Thiết đằng thảo cũng muốn tránh, nhưng nó còn bị Ma Vân Đằng quấn lấy nhiều hơn. Vèo, vẫn mặc tinh hào đảo qua một vòng cung, cách một mảng lớn dây leo, cách thẳng về phía Phan Tây. Sao lại như vậy? Phan Tây trợn tròn mắt, từ hồ không dám tin có một phi thuyền vũ trụ đáng sợ như vậy. Vũ Thiết Đàn Thảo bao chặt lấy hắn, giúp hắn tránh xa phi thuyền vẫn mặc tinh hào ao. Cách ba tháp tiếp tục, La Phong đứng giữa không trung, mắt lóe sáng hô to. Ha ha, hiểu rồi, ba tháp tiếp tục, khống chế cả vẫn mặc tinh hào lần nữa tiến công. Nó có một loại cảm giác được trở lại cảnh năm đó đi theo Hồ Diêm Bát Lan Bạc. So với cảnh năm đó, tính năng khống chế phi thuyền vẫn mặc tinh hào bây giờ cường đại hơn nữa, mà năng lực các năm đó cũng đã rất biến thái, các thiên thạch như các đậu phụ. Sau khi trải qua lần cải tạo của công ty vũ trụ giả định, nó càng cường đại hơn. Bất hủ thần linh cấp phong vương mà muốn phá phòng ngự của nó cũng phải mất không ít khí lực, cho dù thần linh bất hủ bình thường cũng không dám để vẫn mặc tinh hào cắt qua. Đương nhiên, năng lực né tránh của thần linh bất hủ rất kinh người, chỉ thật cường giả cấp giới chủ né tránh cũng rất mạnh, ít nhất nhanh hơn một chiếc phi thuyền bay tới nhiều. Phiền to rồi. Ma Vân Đặng của hắn mạnh hơn Thiết Đặng Thảo của ta một chút. Hơn nữa Ma Vân Đặng thể tích rất lớn, tiếng dẻo dai rất mạnh, cho dù đánh không lại sát loa hoa của ta, nhưng việc cuốn lấy nó là rất dễ dàng. Một khi bị quấn chân, sát loa hoa, mẹ Thiết Đặng Thảo, căn bản là cái bia, phan tây biến sắc. Rào, phi thuyền vẫn mặc tinh hào nhanh như chớp, lần lượt lóe lên. Thân phi thuyền màu bạc, cánh gờ sắc bén như một lưỡi dao sắc khổng lồ, lần lượt cắt qua. Vô số dây leo bị cắt đứt, vô số đó hoa bị xé toan. Có Ma Vân Đằng kiềm chế, sắc lo hoa, Thiết Đằng Thảo hoàn toàn gặp bi kịch. Ha ha, cạc, tiếng cười lanh lảnh càn rỡ của ba tháp vang vọng trong phòng điều khiển phi thuyền vẫn mặc tinh hào. Trải qua nhiều lần cắt chém, hai sinh mạng thực vật đã bị hao tổn nghiêm trọng, thực lực giảm đi. Dù sao Thiết Đằng Thảo và sắc lo hoa đều không nổi tiếng về hoạt tính tế bào và năng lực sống lại. Phi thuyền tộc cơ giới cũng được La Phong gọi ra. Chỉ thấy phi thuyền tộc cơ giới và vẫn mặc tinh hào cùng nhau điên cuồng lần lượt pháo kích, oanh kích vào sát loa hoa và Thiết Đằng Thảo. Thực lực đã giảm đi rất nhiều. Dưới sự tính toán chính xác của ba tháp, công kích cơ hồ đều là trúng vào sát loa hoa. Thiết Đằng Thảo rất ít lần lan đến Ma Vân Đặng. Cho dù lan đến, công kích của Ma Vân Đặng tuy không bằng sát loa hoa, nhưng năng lực sống lại mạnh hơn nhiều. Cả một vùng bắn chát loạn xạ, đặc biệt vào cuối cùng, chú pháo của phi thuyền tộc cơ giới bắn ra một cú sánh ngang với một kích toàn lực của thần linh bất hủ, bắn cho sát loa hoa, Thiết Đằng Thảo, kể cả phan tây thành phấn vụn. Over, xong. La Phong đứng giữa không gian mỉm cười nhìn cảnh này, đồng thời đóng đưa tin trực tiếp mạng vũ trụ gia đình lại. Nhiệm vụ hoàn thành, OI, ba tháp và chức năng phụ thuộc của nó đồng thời khống chế hai chiếc phi thuyền, rít lên bay đến cạnh La Phong. La Phong, quá thống khoái, ta đã lâu rồi không được thống khoái như vậy. Phi thuyền vẫn mặc tinh hào quá thực quá lợi hại. Tính năng gia tốc, biến hướng trong nháy mắt vân vân, mạnh hơn trước 80, còn có những hoa văn kỳ bí làm cứng thân tàu. Khi các quả nhiên trâu bò hơn nữa, các sát loa hoa Thiết Đằng Thảo đều là giới chủ bậc chính, thật sự quá dễ dàng. La Phong cười, dùng ý thức trao đổi nói, để cải tạo phi thuyền vẫn mặc tinh hào. Để cải tạo phi thuyền vẫn mặc tinh hào, ta đã bỏ ra vài chục vạn đơn vị hỗn nguyên đó, mà cũng nhờ ta là vực chủ thành viên nguyên thủy bí cảnh của công ty vũ trụ gia đình. Công ty vũ trụ gia đình cải tạo, tưởng đùa à? Vừa dùng ý thức trao đổi với ba tháp, đồng thời La Phong cũng bay thẳng về phía trước. Sau khi Phan Tây chết, thể nội thế giới hắn tự động tan vỡ, vô số vật phẩm bay xuống, niệm lực đảo qua không hề phát hiện ra những vật phẩm đó có đặc thù gì. Nhưng La Phong vẫn thu tất cả toàn bộ vào những thế giới của mình. Vì có hai sinh mạng thực vật giới chủ bậc chính, nên La Phong vẫn cảm giác Phan Tây hẳn là có gì hơi bí mật. Địch luôn, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đi đi, La Phong nói. Ông nói, dựa vào hai chiếc phi thuyền và Ma Vân Đằng, uy lực thật sự không nhỏ há. Địch luôn cười khẽ nói, chờ khi Ma Vân Đằng của ngươi đạt tới giới chủ bậc chính, với năng lực sống lại, tính dẻo dai của nó, sinh mạng giới chủ bình thường rất khó tránh thoát khỏi sự trói buộc của nó. Trước hết vây khốn giới chủ, sau đó dùng phi thuyền vẫn mặc tinh hào cắt. Chật, La Phong cũng cười. Vèo, phi thuyền vẫn mặc tinh hào lơ lửng giữa không gian, đồng thời mở cửa khoang ra. La Phong, mời vào phi thuyền. Thanh âm ba tháp rất nhiệt tình, vang vọng ở cửa khoang vẫn mặc tinh hào. Ha ha, La Phong, địch luôn cười bay vào phi thuyền. U La Phong năm đó ở mẫu lung tinh vực đã mua những thế giới xa xỉ nhất, đường kính không gian trong đó trên ước km, thể nội thế giới của cường giả cấp giới chủ sở dĩ nhỏ, là vì nguyên hạch không thể chịu tải, còn chế tạo ra những thế giới. vị có thể chọn nước vật liệu trân quý để chịu tải cho một phương thế giới, không bị hạn chế của nguyên hạch, do đó có thể kiến tạo ra một thế giới rất lớn. Trong những thế giới, mặt đất mênh mông trên ức km, chủ yếu là lục địa. Trên lục địa có rất nhiều đá vụn, những khối đất vô cùng vô tận. Một khối đất trong đó chính là do phân thân ma sát tộc biến ảo mà ra. Soát, khối đất đó hóa thành khí lưu màu đen. Chỉ biến ảo một lát đã biến thành La Phong mặc hắc y. La Phong năm đó ở Mẫu Luân tinh vực bị ám sát, nghĩ đi nghĩ lại, vì luôn phải mang theo nguyên hạch. Do đó cuối cùng nghĩ ra một biện pháp như vậy, mua một nhẫn thế giới cực lớn, sau đó cho phân thân ma sát tộc mang theo nguyên hạch, biến hóa thành một khối đất, tiềm ẩn trong nhẫn thế giới vô tận. Bất luận là không gian giới chỉ hay nhẫn thế giới, đều phải thông qua niệm lực, bất hủ lực, lực thế giới để thăm dò nội bộ vật phẩm này. Nhưng phạm vi thăm dò phải xen vào thực lực cá nhân, tỉ như trong một phương thế giới, thực lực người yếu có thể dùng niệm lực tìm kiếm vẹn vẹn chỉ mấy trăm km, còn người mạnh hơn có lẽ có thể quét được vài chục vạn km, hoàn toàn tùy vào thực lực cá nhân. Chỉ có hai nơi là có thể dễ dàng điều tra trong phạm vi vô hạn, một là thể nội thế giới, hai là thần quốc. Điều tra thể nội thế giới của mình, nghĩ một cái là dò xét được các nơi trong thể nội thế giới. Điều tra thần quốc của mình, cũng nghĩ một cái là dò xét được cả thần quốc. Còn nhẫn thế giới, dù cho là một phương thế giới độc lập, cho dù La Phong đi vào đó đi bộ khắp thế giới, cũng phải dựa vào niệm lực mà cẩn thận điều tra. Thế giới đường kính một ức km, thế giới càng lớn, trọng lực càng kinh người, còn trọng lực càng lớn, phạm vi tìm kiếm của niệm lực lại càng nhỏ. Nếu ta gặp phải địch nhân không chống cự được, bản tu người địa cờ sẽ làm bộ bị chết. Cho dù đối phương tìm được nhẫn thế giới, cho dù nghiêm túc điều tra, nhưng với trọng lực đáng sợ như vậy, phạm vi tìm kiếm có thể chỉ được có một phần vạn với trọng lực địa cầu. La Phong thầm nói, đường kính một ức km e rằng chỉ có vũ trụ tôn giả mới có thể trực tiếp quét ngang thôi. Còn loại điều tra sơ lược này, lại căn bản không điều tra ra hư thật của phân thân ma sát tộc. Chỉ có khi nào thẩm thấu thăm dò mỗi một tảng đá, mỗi một hạt cát, chật, thế giới dài rộng cao cả ức km, muốn cẩn thận điều tra như vậy, quả là việc không dễ dàng gì. Chỉ cần không phải là người biết bí ẩn của ta, ai mà biết ta sẽ ẩn mặt ở đây. Một phương thế giới khổng lồ như thế, mình lại biến thành một cục đất, ai biết, ai có thể tra được. Xem nào, di vật của Phan Tây rốt cuộc có gì đây? Ta cuối cùng vẫn có cảm giác Phan Tây có một chút bí mật gì đó. La Phong mặc hắc y nhìn bình nguyên xa xa. Trên bình nguyên để vô số vật phẩm rất bừa bãi, đều là những di vật của Phan Tây vừa rồi. La Phong thu vào, La Phong mặc hắc y đứng trên bình nguyên, chung quanh có vô số vật phẩm lộn xộn. Xem ra cũng khá là trân quý, nhưng ánh mắt của La Phong cao như thế nào chứ? Những vật phẩm này toàn bộ cộng lại e rằng không tới 20 hỗn nguyên. Rõ là, La Phong lắc đầu, lập tức quét một quang qua ba vật phẩm, hai không gian giới chỉ, một nhẫn thế giới. Trong nhẫn này không biết chừng có cái gì đó hay. La Phong mặc hắc y cầm lấy cái nhẫn thế giới, cẩn thận nghiên cứu điều tra hồi lâu, nhưng không phát hiện ra cái gì lạ. Chẳng lẽ là ở trong không gian giới chỉ, hay Phan Tây căn bản không có bí mật gì cả? La Phong thầm suy tư, rồi tiếp tục điều tra hai không gian giới chỉ. Không gian bên trong không gian giới chỉ nhỏ hơn, một cái đại khái chỉ có đường kính vài trăm thước, cái kia còn nhỏ hơn, không gian đại khái cỡ 100 thước. Trong đó đều là vài vật phẩm vụn vặt, mẹ kiếp, toàn bộ ném hết vào thể nội thế giới của ta điều tra. La Phong mặc hắc y thầm nghĩ, lúc nãy lấy toàn bộ vật phẩm từ hai không gian giới chỉ, một nhẫn thế giới ra ngoài, sau đó toàn bộ thu vào thể nội thế giới của mình. Thể nội thế giới của mình chính do mình làm chúa tể. Đúng thật là có một vật phẩm đặc thù. Lúc nãy ta tưởng rằng chỉ là một thẻ bài trong số vô số vật phẩm vụn vặt mà thôi. Nếu không để trong thể nội thế giới của ta, khó có thể phát hiện ra đặc thù gì cả. La Phong mặc hắc y sáng mắt lên, vội tiến thẳng vào thể nội thế giới, để viên nguyên hạt xoay tròn, lơ lửng trong một phương thế giới ở nhẫn thế giới.